Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh ngày mùng 3 tháng Giêng năm 2007, lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam của chúng tôi gồm có: trước hết là phần tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ đầu năm mới 2007. Tiếp theo đó như thường lệ là các tiết mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tỉnh Brazil, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ viếng thăm Brazil vào mùa xuân năm 2007. Văn phòng báo chí của Tổng giáo phận Aparecida loan báo đại diện của Tòa Thánh Vatican đã gặp các giới chức giáo hội địa phương và nhà cầm quyền Brazil để soạn thảo chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến nước này vào tháng 5 năm 2007. Văn phòng báo chí Tổng giáo phận cho biết, theo như đề nghị, Đức Thánh Cha sẽ đến Sao Paulo vào ngày 9 tháng 5. Ngài sẽ ở lại Sao Paulo 3 ngày để gặp gỡ và cử hành thánh lễ cho giới trẻ. Địa điểm và thời biểu dành cho thánh lễ này chưa được xác định. Vào ngày 13 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ đến Aparecida, cách Sao Paulo 170 cây số, để chủ tọa và khai mạc tổng hội nghị các hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin và vùng Caribe. Chủ đề của đại hội là các môn đệ và các nhà truyền giáo của Chúa Kitô, để dân của người có được sự sống trong người. Đại hội sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 5, tuy nhiên Đức Thánh Cha sẽ rời Brazil trở về lại Roma sau khi đã chủ tọa lễ khai mạc đại hội vào ngày 13 tháng 5. Tin cho biết chương trình dự thảo chuyến tông du sẽ được đệ trình cho Đức Thánh Cha phê chuẩn, sau đó sẽ được cho phổ biến. Tin Việt Nam. Hàng trăm người khuyết tật và kém may mắn đã tham dự lễ hội Giáng sinh hàng năm và bán những món hàng thủ công, biểu diễn văn nghệ và nhận quà. Trên 2.000 người có hoàn cảnh đặc biệt và 5.000 khách đã tham dự lễ hội hôm ngày 16 tháng 12 tại Trung tâm Văn hóa Công giáo của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm Đức Tin và Văn hóa tổ chức sự kiện này cho người kém may mắn. Các tham dự viên là những người khiếm thị, khiếm thính, nhiễm chất độc da cam, trẻ đường phố và mồ côi, phụ nữ lầm lỡ và bệnh nhân HIV/AIDS, hội chứng đau và phong cùi. Họ đến từ 63 mái ấm và trung tâm của người Công giáo trong thành phố Hồ Chí Minh và tại các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai và Kiên Giang. Em Ngô Thị Hương, một học sinh tại trường Câm Điếc Lái Thiêu ở Bình Dương, nói với hãng tin UK qua một tờ giấy rằng em và các bạn em rất vui khi biểu diễn một tiết mục múa, tham gia các trò chơi và được nhận quà và tiền để mua những gì chúng em thích. Các học sinh của trường do các nữ tu follow thành sạc quản lý đã bán tranh lụa và những con vật bằng gỗ. Nữ tu dòng thánh follow Maria Quách Thị Phấn, người dạy em Hương và các em khác múa, cho hãng tin UK biết họ đã tập luyện khổ cực gần 2 tuần vì các em không nghe rõ âm thanh. Trường hiện có 326 học sinh tiểu học và 17 nữ tu làm việc tại đây dạy các em học văn hóa và nghề nghiệp như vi tính, vẽ, thêu và mai. Một nhân viên ở mái ấm nuôi dạy trẻ khiếm thị Nhật Hồng ở thành phố Hồ Chí Minh cho hãng tin UK biết họ đã bán được nhiều ảnh tượng tôn giáo, tràng chuỗi thiệp Giáng sinh và móc khóa tại lễ hội. Họ sẽ trích ra một số tiền để tổ chức tiệc Giáng sinh cho các em. Các em ở mái ấm này và những nhóm kém may mắn khác đã dựng lên 35 gian hàng để bán sách thánh, lịch, hàng trang trí, thiệp Noel, quần áo, hoa, ảnh tượng tôn giáo, trang chuỗi, ví và những thứ khác. Họ cũng đã dựng lên 14 gian hàng khác để bán thức ăn. Linh mục Dòng Đa Minh follow Nguyễn Thái Hợp, đứng đầu nhóm văn hóa và đức tin, cho hãng tin UK biết, nhóm bắt đầu tổ chức lễ hội Giáng sinh cho người kém may mắn từ năm 2001, để mang niềm vui đến cho người có hoàn cảnh đặc biệt và tạo cơ hội cho họ giới thiệu và bán các sản phẩm thủ công của họ. Lễ hội năm nay kéo dài 7 tiếng đồng hồ, cũng cho phép họ tham gia các trò chơi truyền thống có thưởng và múa hát, đóng kịch. Theo cho họp, các tham dự viên nhận quà gồm bánh kẹo và một ít tiền. Chi phí đi lại của họ cũng được ban tổ chức chi trả. Các ân nhân đã tài trợ 140 triệu đồng, tức tương đương khoảng 9.000 Mỹ Kim, cho chi phí tổ chức lễ hội này. Lễ hội cũng mang lại lợi ích cho một số phụ nữ lầm lỡ, sống tại một mái ấm do một nữ tu dòng Đức Bà Truyền Giáo lập ở thành phố Hồ Chí Minh. Một người trong họ yêu cầu giấu tên, đã cho hãng tin UK biết, trước đây chị ngại đi ra ngoài vì sợ rằng người ta sẽ biết chị mang thai ngoài hôn nhân. Tuy nhiên, chị cảm thấy tự tin hơn sau khi nhìn một phụ nữ ngồi xe lăn hát ca khúc Tôi ơi, đừng tuyệt vọng tại lễ hội. Nhiều người còn đau khổ hơn tôi, nhưng họ biết vượt lên số phận để sống. Chị đã nhận định như thế. Chị cho biết thêm, chị bị bạn trai và gia đình bỏ rơi, và chị không muốn phá thai, nên đã nhờ một nữ tu dòng Đức Bà Truyền Giáo giúp đỡ chỗ ăn, chỗ ở, cho đến sau khi sinh 2 tháng. Tại lễ hội hôm ngày 16 tháng 12 vừa qua, chị và các phụ nữ lầm lỡ khác luôn mỉm cười với khách hàng, đến mua quần áo trẻ em, thức ăn và túi sách mà họ làm ra. Một khách hàng ngoài công giáo, chị Nguyễn Thị Thùy Linh, cho hãng tin UK biết, chị cố mua một sản phẩm tại mỗi gian hàng, để tất cả những người kém may mắn hiểu rằng họ có ích cho xã hội. Còn chị Anna Võ Thị Ngọc Lam cho biết, chị thích hỗ trợ người nghèo bằng cách mua sản phẩm của họ thay vì cho tiền. Chị tin rằng những người này sẽ cảm thấy được khích lệ rất nhiều khi người khác mua sản phẩm của họ. Ngày trước đó, khoảng 10.000 người đã tham dự đêm thánh ca Giáng sinh, đêm tình thương vào đời, do Tổng giáo phận tổ chức tại trung tâm này. Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn kêu gọi khán giả hãy chia sẻ niềm vui Giáng sinh và trợ giúp vật chất cho người bị bỏ rơi và người nghèo, nhất là nạn nhân của cơn bão Dorian vừa qua. Tin Việt Nam, ngày truyền thống Hội Dòng Đa Minh Rosalima. Ngày 1 tháng Giêng, ngày lễ Mẹ Thiên Chúa, tại trụ sở trung ương của Hội Dòng Đa Minh Rosalima là ngày hội lớn. Từ mấy ngày trước đó, chị em đã nhộn nhịp chuẩn bị trang hoàng nhà cửa, sân khấu, bếp núc, cho đến vườn tược, tất cả trong tư thế sẵn sàng cho ngày truyền thống của dòng, ngày họp mặt chị em hàng năm. Năm 2000, năm họp mặt đầu tiên của chị em theo tinh thần công vụ tổng hội lần thứ 6 của dòng. Tất cả đều ngỡ ngàng và mới mẻ. Lần đầu tiên tất cả các chị em được gặp mặt nhau, tay bắt mặt mừng. Những chị em đi sứ vụ, nếu có về dòng, thì cũng không có cơ hội được gặp mặt tất cả chị em. Năm ấy, niềm vui ngời sáng trên từng gương mặt. Niềm vui ấy theo dấu chân của chị em trong suốt hành trình sống, với 13 cộng đoàn trải dài trên 9 giáo phận, Sài Gòn, Xuân Lộc, Đà Lạt, Phú Cường, Bà Rịa, Kon Tum, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng. Những chị em ở xa đã về từ hôm trước, những câu chuyện sứ vụ lại râm ran, những kinh nghiệm sống được san sẻ, niềm vui và hạnh phúc cùng những khó khăn trong cuộc sống phút chốc nhà tợ Long Hồng. Từ sáng sớm, bầu khí thinh lặng thường ngày của tu viện đã được khuấy động ồn ả. Các chị em khắp nơi hối hả trở về như những người chăn chiên hối hả ra đi đến Bethlehem. Niềm vui càng đầy ắp và rạng rỡ hơn khi số chị em về ngày một đông. Trong phần khai mạc, tất cả chị em đều tề chỉnh trong tu phục, lòng hướng theo bài diễn nguyện của các em tập viện, bầu khí linh thánh lung linh trong nắng sớm. Mở đầu cho ngày họp mặt, bề trên tổng quyền Agnes Nguyễn Thị Thịnh chia sẻ với chị em về lời khấn vâng phục. Như gương của Samuel, tổ phụ Abraham, của Chúa Giêsu và mẹ Maria, chị em chúng ta đã chọn ơn gọi, đã tự nguyện hiến dâng cho Chúa, thì hãy sống theo tinh thần hiến pháp và nội quy dòng. Rộng hơn nữa, đó là sống lời Chúa. Vâng phục không làm cho con người ta mất tự do, nhưng giúp ta tính trung hơn trong việc theo Chúa, trong việc dấn thân rao truyền tình yêu. Đặc biệt, năm 2007 này sẽ là một năm rất quan trọng cho đời sống hội dòng chúng ta. Năm nay sẽ có tổng hội và sẽ có bầu cử mới cho những chức vụ trong dòng. Đó là thời gian của suy tư và lựa chọn, và ưu tư của ban tổng cố vấn, những người đi trước, chuyển trao gì cho thế hệ tương lai. Phải chăng là những cơ sở vật chất? nhiều vốn liếng, nhiều nhân sự. Không phải những điều đó, nhưng chính là sự vâng phục. Đó cũng chính là gia tài, là di sản mà Thánh Tổ Phụ đã để lại cho chúng ta. Sau đó là những thông tin về các cộng đoàn, những khó khăn mà dòng đang gặp phải, đều được bề trên chia sẻ trong tình thân hữu gia đình. Gánh nặng của bề trên như được chia sang khi tất cả chị em đều cảm nghiệm được rằng đó là những lời tâm huyết nhất, những lời thốt từ đáy lòng, và sự chia sang này càng vơi đi khi tất cả chị em đều hành nghề cầu nguyện. Thánh lễ đầu tiên trong năm cử hành tại Nguyện đường Trung ương Dòng do cha Giuse Nguyễn Cao Luật, giám tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, chủ tế. Với việc rước lên nhà nguyện và từng chị em cắm bông hồng trên tay vào biểu tượng của dòng, như một nhắc nhớ hội dòng được lớn lên và bền vững nhờ tất cả chị em chung tay góp sức. Trong bài giảng, cha chủ tế chia sẻ về việc đặt tên của Chúa Giêsu. Tên có nghĩa là người, tên nói lên sứ vụ người ấy. Cách đây 34 năm, tên hội dòng Đa Minh được viết vào trang sự của giáo hội. Tên của chúng ta gắn liền với sứ vụ là nối dài chương trình của Chúa Giêsu ở trần gian này, đó là đem tình yêu đến cho muôn người.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ đầu năm mới 2007. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 10 giờ sáng ngày 1 tháng Giêng, ngày Quốc tế Hòa bình lần thứ 40 theo chủ đề Nhân vị, con tim của hòa bình, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ tế thánh lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có 3 vị hồng y và 12 vị tổng giám mục. Sau bài phúc âm, Đức Thánh Cha đã giảng khuyên như sau. Anh chị em thân mến, phụng vụ hôm nay chiêm ngắm những sự kiện và những thực tại liên quan đến Đấng Thiên Sai, như chiêm ngắm một tấm kính muôn màu sắc, nhưng với chú ý hướng về Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Vào 8 ngày sau Chúa Giáng sinh, chúng ta kính nhớ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Đấng đã sinh ra vị vua cai trị trời đất mãi đến muôn đời. Phụng vụ hôm nay suy niệm về ngôi lời làm người, và nhắc chúng ta nhớ rằng ngôi lời sinh ra bởi người nữ đồng trinh. Phụng vụ suy nghĩ về việc hài nhi Giêsu chịu phép cắt bì, như là một nghi thức để gia nhập vào cộng đoàn Do Thái. Phụng vụ chiêm ngắm Thiên Chúa đã trao ban con một mình làm thủ lãnh của một dân mới nhờ qua Mẹ Maria. Phụng vụ nhắc lại tên đã được đặt cho Đấng Thiên Sai, và là tên đã được Mẹ Maria đọc lên với hết lòng dịu dàng. Phụng vụ khẩn cầu cho thế giới được hòa bình của Chúa Kitô, và khẩn cầu nhờ qua Mẹ Maria, Đấng là trung gian và là kẻ cộng tác với Chúa Kitô. Chúng ta bắt đầu năm mới theo chu kỳ mặt trời. Đây là thời cuối cùng được Thiên Chúa quan phòng trao ban cho chúng ta trong khung cảnh ơn cứu rỗi do Chúa Kitô khai mở ra. Thứ hỏi, ngôi lời hằng hữu đã không bước vào trong thế gian nhờ qua Mẹ Maria hay sao? Bài đọc thứ hai của thánh lễ nhắc lại cho chúng ta nhớ điều này. Chúng ta nghe Thánh Phaolô tông đồ quả quyết rằng Chúa Giêsu sinh ra bởi người nữ. Phụng vụ hôm nay mở lớn ra dung mạo của Mẹ Maria, người mẹ thật của Chúa Giêsu, Thiên Chúa con người. Tuy nhiên, phụng vụ không cử hành một ý tưởng trừu tượng, nhưng cử hành một mầu nhiệm, một biến cố lịch sử. Chúa Giêsu Kitô, Đấng là Thiên Chúa, được sinh ra bởi Mẹ Maria đồng trinh, là mẹ đích thật của Chúa. Ngoài tình mẫu tử, phụng vụ hôm nay còn làm nổi bật sự đồng trinh của Mẹ Maria. Đây là hai đặc ân luôn được công bố chung với nhau và
không bao giờ có thể tách rời ra được, bởi vì hai đặc tính này hòa nhập với nhau và mô tả bổ túc cho nhau. Mẹ Maria là người mẹ, nhưng là người mẹ đồng trinh. Mẹ Maria là người nữ đồng trinh, nhưng là người nữ đồng trinh làm mẹ. Nếu người ta bỏ đi một trong hai đặc tính này, thì người ta không thể nào hiểu trọn vẹn mầu nhiệm mẹ Maria như phúc âm kể lại cho chúng ta. Là mẹ của Chúa Kitô, Đức Maria cũng là mẹ của Giáo hội. Như vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Phaolô Đệ Lục, đã muốn tuyên bố ngày 21 tháng 11 năm 1964 trong khóa họp Công đồng Vaticano II. Thật vậy, mẹ Maria là người mẹ thiêng liêng của toàn thể nhân loại, bởi vì Chúa Giêsu đã đổ máu của người trên thập giá cho tất cả mọi người. Và từ trên thập giá, Chúa Giêsu đã trao phó tất cả mọi người cho sự chăm sóc của mẹ. Vậy, chúng ta hãy bắt đầu năm mới này với cái nhìn hướng về mẹ Maria. Chúng ta lãnh nhận năm mới từ đôi tay Thiên Chúa, như là đồng tiền cần được làm sinh lợi thêm, như là dịp quan phòng để góp phần xây dựng nước Chúa.
Vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ đầu năm mới 2007. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân cũng do Mai Hương trình bày. Tiểu sử Thánh Joseph Moscati. Joseph Moscati là người giáo dân duy nhất đã được Đức Phaolô Đệ Lục phong chân phước trong năm thánh 1975, và ngài cũng là người giáo dân duy nhất đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nâng lên hàng hiển thánh nhân dịp năm thánh mẫu 1987-1988. Vị y sĩ, giáo sư, nhà nghiên cứu này, người đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị mô tả như là một mẫu người giáo dân lý tưởng, bắt đầu sự sống tại Benevento, Italia, vào ngày 23 tháng 7 năm 1880. Cậu là người con thứ bảy trong số 9 người con của một đôi vợ chồng đạo đức. Cha của cậu là một vị quan tòa thanh liêm. Joseph và các anh chị em lớn lên trong một bầu khí yêu thương, là bằng chứng nói lên tình yêu đầm thắm, thuận hòa của cha mẹ họ. Về phần họ, là những đứa con ngoan, biết vâng lời cha mẹ và được nuôi dưỡng bởi sự cầu nguyện và gương sáng. Khi còn nhỏ, Joseph được giáo dục tại nhà, sau đó cậu mới đến trường theo học ban tiểu và trung học. Joseph được các bạn học nể vì, thầy cô thương mến và xem như là một mẫu gương của các học sinh cùng trang lứa bởi sự thông minh hiểu biết vượt bậc, nhưng lại rất khiêm nhường và hòa nhã với tất cả mọi người. Kết quả của sự thông minh của Joseph là cậu được học bổng hàng năm và đậu bằng văn chương cổ điển hạng nhất năm 17 tuổi. Sau đó cậu chọn ngành thuốc và vào Đại học Napoli, chứ không học luật như cha cậu. Cũng như những năm trước đó, Joseph để hết tâm trí vào trong việc học hỏi, xa tránh các thú vui phù phiếm của thế gian, và luôn bắt đầu các sinh hoạt trong ngày với thánh lễ, cùng các lời cầu nguyện sốt sắng. Năm đầu tiên ở đại học, Joseph mất người cha thân yêu. Tuy đau đớn tột cùng, Joseph vẫn an ủi mẹ và gia đình. Cậu đã viết cho một người bạn đã cùng chịu một mất mát như cậu. Thiên Chúa thay vào chỗ những người mà Ngài đã cướp đi. Cũng năm đầu tiên ở đại học, Joseph đậu giải nhất về động vật học. Năm thứ hai, cậu vào thực tập ở các bệnh viện, phòng thí nghiệm, khi cậu học về khoa mổ xẻ, khoa sinh lý học và bệnh lý. Cậu miệt mài học hỏi đến quên bẵng đi những sinh hoạt khác ở chung quanh. Giáo sư Bivakwa kể lại là trong thời gian Joseph ở dưới sự hướng dẫn của ông rất cảm kích trước thái độ nghiêm trang, điềm tĩnh và chăm chú của cậu, cũng như lối cậu trả lời các câu hỏi của ông cách dễ dàng, tự nhiên, kể cả những câu hỏi khó khăn nhất mà những sinh viên giàu kinh nghiệm cũng không thể nào trả lời được. Thường thường, giọng của Joseph rất thấp khi trả lời các câu hỏi của giáo sư. Như thế, cậu muốn tránh cho các sinh viên khác đỡ phải bị bẻ mặt. Năm 23 tuổi, Joseph đậu danh dự bằng y khoa và phẫu thuật. Sau đó, chàng trúng tuyển luôn cả cuộc thi chọn vị phụ tá đặc biệt của Liên hiệp các bệnh viện. Tấm lòng bác ái của bác sĩ Joseph Moscati đã tỏ lộ ra trong nhiều dịp. Một trong những trường hợp này là trận dịch tả hoành hành năm 1911. Nhờ sự hy sinh quên mình và sự tận tụy nghề nghiệp mà Joseph đã giúp chặn đứng căn bệnh lan tràn trong các khu ổ chuột của thành phố Napoli. Sau trận dịch tả kể trên, bác sĩ Moscati hoàn tất việc học của ông và trúng tuyển cuộc thi trợ tá y khoa của Liên hiệp các bệnh viện vào tháng 6 năm 1911. Tháng 7 cùng năm, ông được chọn giữ chức giáo sư của môn sinh hóa học tại Đại học Napoli. Sau khi đã đạt được những thành quả kể trên, bác sĩ Moscati mới bắt đầu nghĩ đến chuyện có nên lập gia đình hay không. Đó là vào năm 1913, lúc ông được 33 tuổi. Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ và cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng, ông đã quyết định chọn sống độc thân. Quyết định xong rồi, ông lại tưởng là mình có ơn kêu gọi gia nhập dòng tên. Nhưng các linh mục dòng tên khuyên ông nên sống ngoài thế gian, vì ý Chúa muốn ông đem tài năng của một vị bác sĩ ra giúp đời. Năm 1914, Thế chiến thứ nhất bùng nổ, bác sĩ Moscati lại mất thêm người mẹ thân yêu. Năm sau đó, Italia tuyên chiến với Austria. Bác sĩ Moscati tình nguyện phục vụ trong quân đội và nhận lãnh quân hàm thiếu tá. Ông chữa trị các thương binh Italia hết sức tận tình, chu đáo. Nhưng niềm an ủi của ông là không chỉ được nhìn thấy các thương binh khỏe mạnh phần xác mà còn trở nên những con chiên ngoan ngạo. Đường lối hành động của Moscati là cứu chữa linh hồn bằng cách chăm sóc thân xác. Ông tin chắc rằng sức khỏe thể xác tùy thuộc linh hồn ở trong trạng thái của ân sủng. Mọi người chú ý đến việc ông chăm sóc về đàn thiêng liêng cho các bệnh nhân. Có những bệnh nhân khó tính, không ai có thể khuyên giải, nhưng chỉ cần vài lời rỉ tai của ông là họ hoàn toàn trở lại với Chúa. Khi các bệnh nhân của ông sợ hãi, ông luôn trấn an họ và ban cho họ những lời an ủi tinh thần cần thiết. Một nữ tu cho biết chị không muốn bị chết ngạt. Bác sĩ Moscati liền trả lời. Một tu sĩ không nên nói như thế. Cho dẫu là một giáo dân tầm thường, chúng ta phải luôn sẵn sàng đón nhận cái chết mà Chúa gửi tới. Một tu sĩ khác phàn nàn về sự kiên cử quá khắt khe. Vị bác sĩ trả lời, Thiên Chúa để chúng ta chịu đau khổ nơi đây, để thưởng công chúng ta trên nước thiên đàng. Các bệnh nhân mà bác sĩ Moscati yêu thương nhất là người nghèo, người không nhà cửa, và các linh mục tu sĩ. Và ông không bao giờ lấy tiền của những người này. Chẳng những thế, ông còn cho tiền họ một cách bí mật, để tránh cho họ không phải xấu hổ. Có khi ông kẹp tiền ở trong toa thuốc. Khi khác, ông đút dưới gối của một bệnh nhân. Ông còn trang trải mọi phí tổn trong bệnh viện cho họ nữa. Được hỏi tại sao, bác sĩ Moscati đã trả lời. Họ chỉ là những người đau khổ. Những gì chúng ta có, chẳng phải đến từ Thiên Chúa hay sao? Thật khốn nạn cho chúng ta nếu chúng ta không biết dùng ơn Chúa cho nên. Cánh đồng truyền giáo của bác sĩ Moscati không chỉ quanh quẩn trong các bệnh viện, phòng nghiên cứu, mà còn trải dài đến các đại học. Nơi Đại học Napoli, ông là trung tâm điểm của các sinh viên. Họ thán phục sự thông thái của ông trong lĩnh vực khoa học và cảm mến tính cương trực đạo đức của ông. Về phần Joseph, niềm vui của ông là được làm việc chung với họ, nhất là được các sinh viên cùng đi dự lễ, ở lại cầu nguyện và sau đó đưa ông về nhà. Có người hỏi làm thế nào ông có thể đương đầu với một thời khóa biểu quá bận rộn và đòi hỏi như thế. Bác sĩ Moscati đã lặp lại lời của Thánh Phaolô. Tôi có thể làm được tất cả mọi sự trong Ngài, Người luôn bổ sức cho tôi. Vị bác sĩ xác nhận rằng chính Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể mà ông rước lấy mỗi ngày đã nâng đỡ ông trong các công việc hàng ngày. Nguồn sức mạnh thứ hai của Joseph là lòng thành kính sâu xa đối với Đức vô nhiễm nguyên tội. Người thân trong gia đình cho biết ông luôn mang bên mình tràn chuỗi môi khôi, và mỗi lần phải quyết định điều gì quan trọng, ông thường lấy tràn chuỗi ra kính cẩn khôn. Không một ngày nào qua đi mà ông chẳng quỳ dưới chân mẹ trong tư thế của một người con thảo. Lòng tôn sùng thánh thể và đức mẹ của bác sĩ Joseph Moscati đã thể hiện qua những nhân đức nổi bật, mà một trong những nhân đức này là đức khiết tịnh. Bác sĩ Moscati làm nhiều việc hãm mình, giới hạn giờ giấc ngủ nghỉ, kiên giữ chay tịnh vào những ngày giáo hội ấn định, xa tránh các thú vui không lành mạnh, từ bỏ mọi tiện nghi vật chất mà địa vị của một bác sĩ đã đem lại cho ông. Vì đức ái, bác sĩ Moscati không nói xấu về kẻ khác, không che đậy lầm lỗi của các đồng nghiệp, và cố gắng cách anh hùng để không chú ý tới những lời ganh tị thù oán nhắm đến ông. Vị bác sĩ cũng thực hành đức khiêm nhường và thường bị bắt gặp phục vụ các bệnh nhân nghèo trong những công việc rất là nhỏ nhặt. Vị thánh đã nhiều lần tiên đoán là ngài không có một cuộc sống dài lâu. Sáng ngày 12 tháng 4 năm 1927, ông thức giấc như thường lệ để đi dự lễ, rồi sau đó viếng thăm các bệnh nhân trong bệnh viện. Khoảng 3 giờ chiều, ông cảm thấy chóng mặt nên vào phòng nghỉ. Sau đó, người ta khám phá ra rằng ông đã chết ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực trong một trạng thái hết sức an bình, hưởng thọ được 46 tuổi. Một trong những người đầu tiên đến viếng xác bác sĩ Moscati là Đức Hồng Y Ascalesi. Ngài nói với các người hiện diện rằng, vị bác sĩ thuộc về giáo hội. Không phải những thân xác mà Ngài đã chữa lành, nhưng chính là những linh hồn Ngài đã cứu rỗi, đang chờ đợi để chúc mừng Ngài trên thiên quốc. Sau cái chết, sự quan tâm cứu chữa các bệnh nhân của bác sĩ Joseph Moscati vẫn còn tiếp tục trên thiên đàng. Năm 1973, Bộ Thánh vụ đã chấp nhận án phong chân phước cho Ngài bởi hai phép lạ đã xảy ra. Và hai năm sau, tức ngày 16 tháng 11 năm 1975, bác sĩ Joseph Moscati đã được Đức Phaolô Đệ Lục long trọng nâng lên hàng chân phước, sau khi Ngài tuyên dương nghề nghiệp của bác sĩ Joseph Moscati quả thực là một mẫu gương hài hòa giữa khoa học và đức tin. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh vào ngày 25 tháng 10 năm 1987, nhân dịp năm Thánh Mẫu. Xác của Ngài hiện đang được cất giữ bên dưới bàn thờ chính tại nhà thờ Gesù Nuovo ở Napoli. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tiểu sử của Thánh Joseph Moscati. Một cơn thánh nhân kết thúc nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha tiếp tục mời quý vị và các bạn nhìn lại chuyến viếng thăm của Ngài tại Thổ Nhĩ Kỳ qua các bài diễn văn Ngài đã đọc. Trong những lần phát qua, chúng ta đã theo dõi những nhận định của Thánh Cha trong bài nói chuyện của Ngài cho các tín hữu trong dịp tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư liền sau khi Ngài trở lại Roma sau chuyến viếng thăm. Chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha nhận định về chuyến viếng thăm của Ngài có ba tính cách. Tính cách mục vụ dành cho cộng đoàn công giáo nhỏ bé tại Thổ Nhĩ Kỳ, rồi tính cách đối thoại liên tôn với những anh chị em Hồi giáo với các cấp chính quyền Hồi giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Và khía cạnh thứ ba là khía cạnh đại kết, tức là đối thoại với anh chị em chính thống giáo tại tòa giáo chủ Constantinople. Hôm nay chúng ta đọc bài giảng của Thánh Cha trong thánh lễ cuối cùng của Ngài tại Thổ Nhĩ Kỳ, tức là thánh lễ được cử hành sáng thứ Sáu mùng 1 tháng 12 tại Istanbul. Istanbul là tên gọi ngày nay của thành phố ngày xưa gọi là Constantinople, nơi có tòa giáo chủ của giáo hội chính thống giáo Constantinople. Trong thánh lễ này, mặc dù là thánh lễ cử hành cho anh chị em công giáo, nhưng có sự tham dự của Đức Giáo chủ Bartholomew đệ nhất, giáo chủ chính thống giáo Constantinople, và Đức Giáo chủ Mestrop đệ nhị của giáo hội Armeni, và cả những đại diện của những tôn giáo khác. Bài giảng của Thánh Cha có ba đặc tính tổng kết về chuyến viếng thăm trong bốn ngày qua tại Thổ Nhĩ Kỳ, rồi tính cách đối thoại đại kết cổ võ sự hiệp nhất Kitô, và tính cách đối thoại liên tôn giữa các tôn giáo khác nhau. Như thế, trong bài diễn văn này chúng ta sẽ nhìn thấy Đức Thánh Cha nói về ba đặc tính của chuyến viếng thăm của Ngài mà Đức Thánh Cha đã nhắc đến nhiều lần. Chính trong viễn tượng này mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã quả quyết vào cuối bài giảng của Ngài như sau. Giáo hội không áp đặt bất cứ điều gì trên bất cứ ai, nhưng chỉ đơn thuần yêu cầu được sống trong tự do để biểu lộ Chúa Giêsu Kitô đấng đã yêu thương chúng ta cho đến cùng trên thập giá. Giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi nguyên văn bài giảng của Thánh Cha. Vì bài giảng này dài, nên Đặng Thế Dũng sẽ phát nhiều lần trong một gặp gỡ này. Mong quý vị các bạn sẽ còn đón nghe. Hôm nay chúng ta đọc phần nhập đề. Anh chị em thân mến, vào cuối chuyến viếng thăm mục vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, tôi vui mừng được gặp cộng đồng công giáo tại Istanbul và được cử hành thánh lễ với cộng đoàn để cảm tạ Chúa vì tất cả mọi hồng ân. Trước hết, tôi xin chào Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Constantinople, Ngài Thánh Đức Bartholomew đệ nhất, và chào Đức Thượng Phụ Armeni, Ngài Thánh Đức Mestrop đệ nhị. Chào quý chư huynh đáng kính, những vị đã muốn kết hiệp với chúng tôi cho buổi cử hành này. Tôi xin nói lên lòng biết ơn sâu xa của tôi đối với quý Ngài, vì cử chỉ huynh đệ này mang đến vinh hạnh cho cộng đoàn công giáo. Thưa chư huynh thân mến, và là những người con của giáo hội công giáo, quý giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân, những tín hữu thuộc về các cộng đoàn khác nhau tại thành phố Istanbul này, và những anh chị em tín hữu thuộc về những nghi lễ khác nhau của giáo hội. Tôi vui mừng chào thăm tất cả, vừa lặp lại cho quý anh chị em những lời của Thánh Phaolô trong thư gửi cho cộng đoàn Galata như sau. Nguyện chúc anh chị em được ân sủng và bình an đến từ Thiên Chúa, Cha chúng ta và là Cha của Chúa Giêsu Kitô. Thư Galata chương 1 câu 3. Tôi xin chào quý thẩm quyền dân sự hiện diện nơi đây, vì đã đón tiếp tôi với hết lòng tế nhị. Một cách đặc biệt, tôi xin chào tất cả những vị đã góp phần giúp cho chuyến viếng thăm này có thể thực hiện được. Cuối cùng, tôi xin chào những đại diện của những cộng đoàn giáo hội khác và chào những vị đại diện của các tôn giáo khác đã muốn có mặt giữa chúng ta. Làm sao không nghĩ đến những biến cố khác nhau đã nhào nắn lịch sử chung của tất cả chúng ta tại chính nơi đây. Đồng thời tôi cảm thấy bổn phận đặc biệt nhớ đến biết bao chứng nhân cho tin mừng của Chúa Kitô. Các ngài đã thôi thúc chúng ta làm việc chung với nhau cho sự hiệp nhất của tất cả mọi môn đệ Chúa trong sự thật và trong tình bác ái. Trong nhà thờ chính tòa Chúa Thánh Thần này, tôi muốn cảm tạ Thiên Chúa về tất cả những gì Ngài đã hoàn thành trong lịch sử con người, và khẩn xin Thiên Chúa đổ tràn xuống trên tất cả chúng ta những hồng ân của Chúa Thánh Thần thánh thần của sự thánh thiện. Như Thánh Phaolô vừa nhắc lại cho chúng ta, Chúa Thánh Thần là nguồn mạch thường hằng của đức tin và của sự hiệp nhất chúng ta. Chúa Thánh Thần khơi dậy trong chúng ta sự hiểu biết đúng thật về Chúa Giêsu và đặt trên môi miệng chúng ta những lời của đức tin, ngõ hầu chúng ta có thể nhìn nhận Chúa. Chúa Giêsu đã nói với Thánh Phêrô sau biến cố tuyên xưng đức tin tại Cesare như sau: Phúc cho con hỡi Simon, con ông Jonah, bởi vì không phải xác thịt cũng không phải máu huyết đã mặc khải cho con biết điều đó, nhưng là Cha Thầy đứng ngự trên trời. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 16 câu 17. Phải, chúng ta được chúc phúc khi Chúa Thánh Thần mở rộng tâm hồn chúng ta để lãnh nhận niềm vui đức tin, và khi Ngài làm cho chúng ta bước vào trong đại gia đình những người Kitô, tức giáo hội của Chúa, một giáo hội đa diện với những hồng ân khác nhau, những vai trò và những hoạt động khác nhau, vừa đồng thời là một giáo hội duy nhất, bởi vì luôn chỉ có một Thiên Chúa duy nhất đang hoạt động trong tất cả. Thánh Phaolô còn nói thêm như sau: Mọi người đều lãnh nhận hồng ân để biểu lộ Chúa Thánh Thần, ngõ hầu tất cả mọi người được ân ích. Biểu lộ Chúa Thánh Thần, sống theo Chúa Thánh Thần, không có nghĩa là chỉ sống cho riêng mình, nhưng có nghĩa là học hỏi cách làm cho mình được luôn giống như Chúa Giêsu Kitô, và như thế trở thành cái phục vụ anh chị em của mình, noi theo gương sống của Chúa. Thưa quý chư huynh, đây quả thật là một giáo huấn cụ thể cho mỗi người chúng ta, những giáp mục, những kẻ được Chúa chọn, hướng dẫn dân Chúa, vừa biến mình trở thành những kẻ phục vụ, noi theo gương Chúa. Giáo huấn này có giá trị cho tất cả mọi thừa tác viên của Chúa, cũng như cho tất cả mọi tín hữu. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta tất cả được nhập vào trong cái chết và sống lại của Chúa. Niềm khao khát của chúng ta được thỏa mãn bởi cùng một Chúa Thánh Thần, và sự sống của Chúa Kitô đã trở thành sự sống chúng ta. Ngõ hầu chúng ta sống như Chúa Kitô, ngõ hầu chúng ta yêu thương anh chị em chúng ta như chính Chúa đã yêu thương chúng ta. Cách đây 27 năm, trong nhà thờ chính tòa này, vị tiền nhiệm của tôi đầy tớ Chúa Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cầu chúc bình minh của 1000 năm mới có thể xuất hiện trên một giáo hội đã gặp lại được sự hiệp nhất trọn vẹn của mình, để làm chứng tốt hơn giữa những căng thẳng chua cay của thế giới, làm chứng tốt hơn cho tình thương siêu việt của Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Lời cầu chúc này chưa thực hiện được, nhưng ước mong của vị giáo hoàng vẫn luôn luôn như vậy, và thôi thúc tất cả chúng ta, những môn đệ của Chúa Kitô, những kẻ đang tiến tới với những sự chậm chạp của mình và với những sự khốn cùng của mình trên con đường dẫn đến sự hiệp nhất. Thôi thúc chúng ta hãy hành động không ngừng trong viễn tượng của sự tốt lành cho tất cả, vừa đặt viễn tượng đại kết vào chỗ thứ nhất trong số những quan tâm của chúng ta cho giáo hội. Lúc đó, chúng ta sẽ sống thật sự theo Thánh Thần của Chúa Giêsu để phục vụ điều thiện hảo của tất cả mọi người. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng bài hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới. Chúng ta sẽ đọc phần còn lại của bài giảng này. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như dòng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào dân khi mùa xuân về, ta cùng thiên đường vượt qua mọi gian khó.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin chia sẻ với các bạn về đề tài mặc cảm tự ti và tự tôn. Trên bình diện tâm lý, có thể nói được rằng, tham vọng lớn và ước muốn thành công trong mọi công việc, và một cách thái quá, là biểu chứng rất tế nhị của mặc cảm tự ti, và thường được diễn tả dưới những hình thức tự tôn, chẳng hạn như thích dạy đời hay tỏ vẻ ta đây. Trong trường hợp của người thanh niên, có thể là
mặc cảm tự ti đó được bộc lộ một cách tự nhiên và một cách vô tình dưới hình thức tự tôn, coi mình như mẫu gương đời sống luân lý cho kẻ khác, và sẽ cảm thấy áy náy không yên tâm nếu không sống đúng theo lý tưởng luân lý cao thượng đã vạch sẵn cho mình. Mặc dù không diễn tả bằng lời nói, nhưng trong thâm tâm, cảm giác cho mình là thánh thiện hơn người khác, thường dễ bộc phát bằng cách này hay cách khác, làm cho những người xung quanh cảm thấy khó chịu. Mặc cảm tự tôn này cũng không khác gì hơn là mặt trái của mặc cảm tự ti. Trên thực tế, không khó nhận ra những hình thức khéo léo để tự nâng mình lên qua những việc tốt lành và những hình thức đạo đức đơn giản, nhỏ nhặt. Chẳng hạn như hy sinh một ly cà phê, từ bỏ một điếu thuốc, để minh chứng với bản thân rằng mình là người có tinh thần hy sinh hả mình. Làm như thế là một cách vô tình người ấy tự đặt mình là người thẩm phán xét xử nhân đức và khuyết điểm, điều thiện cũng như điều ác của bản thân và của kẻ khác. Vấn đề còn đi sâu hơn nữa. Những người bị ám ảnh bởi những điều kiện và hình thức đạo đức một cách thái quá, thường rất bén nhạy về những bất toàn của bản thân, và vì thế dễ thổi phồng những tham vọng của họ, đồng thời cũng khó mà kiềm hãm trí phán đoán trên việc làm của kẻ khác. Bởi vì chính qua sự so sánh mình với người khác và đánh giá thấp giá trị người khác về mặt luân lý, cái tôi của họ tìm được cơ hội tốt để có thể nâng mình lên. Với thái độ nội tâm bén rễ sâu trong tiềm thức nói trên, cho dù người ấy quá biết rõ lời khuyên dạy đừng xét đoán, hoặc bất chấp những nỗ lực cố gắng tránh xét đoán người khác, nhưng trong thâm tâm, khuynh hướng tự nhiên vẫn là hạ giá người khác để nâng mình lên. Khuynh hướng tự tôn ngấm ngầm này còn tai hại hơn là những hành động kiêu căng tự tôn bộc phát ra bên ngoài. Trở lại vấn đề mặc cảm tự ti, đâu là lý do đưa đẩy và làm nảy sinh những mặc cảm tự ti đó? Đối với nhà tâm lý học Alfred Adler, một học trò của nhà phân tích tâm lý đầu tiên quý danh là Freud, nhưng đã có can đảm lên tiếng phản đối và giữ vững lập trường trước những sai lầm của thầy mình. Alfred Adler là nhà tâm lý học đầu tiên đặt ra từ mặc cảm tự ti để phân biệt với cảm giác thấp kém. Rất tiếc là trên thực tế, hai từ đó không được dùng đúng chỗ và đúng lúc. Trước hết là từ cảm giác thấp kém. Theo Adler, thì tất cả mọi người sinh ra trên đời đều mang theo trong mình những hạn hẹp, những thấp kém, là những yếu tố hạn chế hành động của mình. Tất cả mọi tiến bộ, mọi nỗ lực tiến tới, có thể nói được là hậu quả tích cực nảy sinh từ cảm nghiệm thấp kém này. Ngay từ khi chào đời, con người là tạo vật yếu đuối, giòn mỏng, không thể tự kiếm ăn ngay được. Cần trải qua một thời gian lâu dài, con người mới có thể phát triển và tiến tới tự lập. Trước những đe dọa của môi trường tự nhiên, những tấn công của thời tiết, của thú dữ, con người phải tìm kiếm cho mình phương tiện để che chở, bảo vệ và duy trì sự sống. Nhu cầu tranh đấu cho sự sống còn này đã và sẽ luôn luôn là động lực thúc đẩy con người tiến tới, hầu thắng vượt những hạn hẹp và sự thấp kém của mình. Đứa trẻ hoàn toàn lệ thuộc vào cha mẹ và những người trưởng thành về mọi nhu cầu thể lý cũng như tâm lý. Những nhu cầu và ước muốn của đứa trẻ nhiều khi được diễn tả một cách quá mãnh liệt và không được đáp ứng như lòng mong muốn. Người lớn vẫn là người ở trong thế mạnh, thế thắng, và trẻ em luôn ở trong thế yếu đành phải chịu thua, đành phải chịu nhượng bộ người lớn. Hậu quả là trẻ em luôn cảm thấy mình thấp kém, hạn hẹp trước những người lớn tuổi hơn. Kinh nghiệm thường xuyên và những sự bất lực của mình làm nảy sinh trong tiềm thức các em cảm giác phải thua kém. Đồng thời đó cũng là một động lực thúc đẩy đứa trẻ cố gắng vươn lên. Thế nhưng, nếu trong nỗ lực vươn lên này, đứa trẻ bị cản trở vì đường lối giáo dục sai lầm, những thất bại dồn dập sẽ đè nặng tâm lý đứa trẻ, và dần dà cảm giác thua kém sẽ trở thành mặc cảm tự ti. Cũng không nên quên rằng trong khi cảm giác thua kém có thể gây nên hậu quả tích cực là trở thành động lực giúp người ta vươn lên để tiến tới, thì mặc cảm tự ti lại thường có hậu quả tiêu cực, làm cho người ta trở nên nản lòng, không còn biết quý trọng cũng không còn ý chí để tận dụng khả năng của mình nữa. mặc cảm tự ti thường được bộc lộ dưới nhiều dạng thức khác nhau và có thể được định nghĩa như là niềm xác tín về sự bất lực của mình trong việc giải quyết những vấn đề có liên quan đến đời sống cá nhân cũng như trong các liên hệ xã hội. Thật vậy, kinh nghiệm của khoa phân tích tâm lý cho thấy rằng phần lớn những người nản chí vì thấy đời mình như một thất bại lớn là vì mặc cảm tự ti đã ăn sâu trong tâm trí họ ngay từ thời thơ ấu. Ngoài ra, Adler còn khám phá ra rằng mặc cảm tự ti có thể nảy sinh từ ba căn nguyên này. Thứ nhất, về mặt thể lý, vì một tật nguyền nào đó. Thứ hai, về mặt tâm lý, vì một kinh nghiệm đau thương tiêu cực, chẳng hạn như sự ganh tị, ghen ghét giữa anh chị em trong gia đình, vì là đứa con ngoài sự mong muốn của cha mẹ, vân vân. Thứ ba, về phương diện xã hội, vì những kỳ thị sang hèn giàu nghèo, vì màu da, tiếng nói, vì phong tục, tập quán, vân vân. Vậy vấn đề đặt ra là, làm thế nào để thắng vượt mặc cảm tự ti và tự tôn? Trước hết, cần có can đảm nhìn vào lịch sử của bản thân và nhận ra đâu là căn nguyên của những mặc cảm ấy. Đừng quên rằng chúng ta không có trách nhiệm về những gì xảy đến cho chúng ta ở tuổi thơ ấu. Và vì thế, không có lý do gì để những kinh nghiệm tiêu cực đó trói buộc chúng ta lại. Người trưởng thành là người biết điều chỉnh lại những quan niệm sai lầm còn ứ động trong tiềm thức, biết kiện cường lòng can đảm và tinh thần tự tin vào giá trị và khả năng của chính mình. Thứ đến, cần khám phá ra ý nghĩa sâu xa của lòng khiêm tốn chân thành, tức là biết chấp nhận mình là con người với những hạn hẹp yếu kém của thân phận thụ tạo. Khiêm tốn là thái độ tích cực trước những hạn hẹp của bản thân và biết yêu thương chính mình một cách đúng đắn, không quá tự hào, tự phụ, cũng không miệt thị, coi khinh mình một cách quá đáng, đến nỗi phủ nhận những khả năng sẵn có của chính mình nữa. Sau cùng, sự hiểu biết và cảm nghiệm mặc cảm tự ti còn là phương thức hữu hiệu giúp chúng ta cải tiến mối liên hệ với người khác, tránh né những va chạm có thể làm thương tổn mặc cảm tự ti nơi người khác, cảm thông những phản ứng vô tình của họ, đồng thời cũng giúp khám phá ra những hạn hẹp của bản thân mình nữa. Một doanh nhân đã nói rằng, tình yêu chân thành, yêu bản thân cũng như yêu tha nhân là sức mạnh có khả năng chữa lành. Nếu chúng ta phủ nhận tình yêu vì một khó khăn nào đó, tức là làm cho khó khăn ấy trở nên như gánh nặng đè lên chúng ta vậy. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Và các bạn thân mến, trong một tạp bút của báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, một tác giả đã ghi lại một kinh nghiệm như sau. Chuyện cách đây đã hơn 10 năm. Ngày ấy, lần đầu tiên, tôi làm lục lâm vượt sông Giang lên miền Tây Nghệ An, đi buôn bè gỗ đường dài. Lần đầu vào rừng sâu, người đưa đường cho tôi là Vi Văn Suối, người dân tộc Thái, xứ Môn Sơn, Lục Dạ. Trong cuộc luồn rừng với tôi, Suối là cuốn từ điển sống về rừng. Anh thuộc tên từng loại côn trùng thảo mộc, và với Suối, rừng là cuộc sống, là máu thịt của anh. Trời ngã sang chiều, chúng tôi dừng chân trong căn liều canh nương từ lâu đã bị ai đó bỏ hoang. Căn liều siêu vẹo, trống hoác, nhưng dưới nền đất vẫn nguyên vẹn ba viên đá kê làm bếp. lúng lẳng trên bếp một ống nứa đựng muối còn sạch sẽ, trong đó vẫn còn một dúm muối khô, như ai đó vừa bóc bỏ vào. Tôi và Suối mở cơm nấm ra ăn. Lội bộ đường rừng mệt lả, hai chúng tôi chỉ ăn hết phân nửa mo cơm. Theo thói quen, tôi định hất phần cơm còn lại ra rừng. Suối dặn lấy. Tôi lạ lẫm nhìn anh, gói ghém lại phần cơm và treo lên bên dưới mái liều. Anh không quên bốc một nắm muối mang theo, bỏ vào ống nứa, và bỏ lại bên hòn đá, dăm bảy que diêm. Thấy tôi ngạc nhiên, Vi Văn Suối giải thích. Lần đầu tiên đi rừng, cậu không hiểu là phải. Đây là tập quán của những người quanh năm sống và gắn bó với rừng. Một nắm cơm thừa vài ba hột muối, đôi lúc đã cứu được cả mạng người trong khi lạc rừng đói khát. Một viên ký ninh cắt tạm cơn sốt và một que diêm có thể đốt lên ngọn lửa sưởi ấm một người lạc rừng đang bị cô đơn và bệnh tật hành hạ. Những túp liều hoang trơ trọi giữa rừng núi trùng điệp này là nơi trú chân, tránh nạn của những người lỡ đổ đường giữa mênh mông đại ngàn. Là người đi rừng, ai cũng có thể bị lâm vào hoàn cảnh như thế. Bao nhiêu năm đã qua, tôi không thể nào quên lời của Vi Văn Suối, người bạn Thái, chỉ chung một chuyến đi rừng, nhưng ấn tượng về một nét đẹp dành riêng cho những người bạn rừng vẫn theo tôi mãi mãi. Quý vị và các bạn thân mến, nét đẹp của người bạn rừng trên đây hẳn phải là sự quan tâm đến người khác. Cử chỉ ấy còn đẹp hơn nữa vì được thực thi trong một nơi khuất ẩn, không chờ đợi một sự đáp trả hay nhìn nhận nào. Cử chỉ ấy gợi lại tinh thần vô vị lợi mà Chúa Giêsu đòi hỏi nơi các tín hữu Kitô chúng ta. Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được cha của anh em đấng ngự trên trời thưởng. Vậy, khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để cho người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho anh. Thiên Chúa trao ban, và trao ban nhưng không. Ngài quảng đại đến độ không chỉ làm cho mặt trời mọc lên cho người lành, mà còn để cho nó chiếu soi cho cả kẻ dữ. Thiên Chúa mà Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta, do đó, chỉ có thể được nhìn nhận và tôn thờ cho phải đạo như là người cha yêu thương vô vị lợi mà thôi. Cảm nhận được tình yêu vô vị lợi của Thiên Chúa, chúng ta cũng được mời gọi để làm chứng cho tình yêu vô vị lợi ấy của Thiên Chúa. Hình ảnh của một Thiên Chúa yêu thương vô vị lợi chỉ có thể chiếu sáng qua tình yêu vô vị lợi của con người mà thôi. Lạy Chúa, mang lấy hình ảnh của Chúa, xin cho chúng con biết sống sao cho phải đạo làm người. Trong mọi sự, xin cho chúng con biết làm cho chiếu sáng hình ảnh của Chúa bằng lòng quảng đại và sự hy sinh vô vị lợi của chúng con. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.